cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu 8:30 đến 9:00. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn gọi để làm hẹn với luật sư, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn ngay bây giờ, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu nha. Rồi Khánh Thi, chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Hết sợ mở lộn.
Mình Khánh Thi xin kính chào quý khán giả. Cái này Khánh Thi vui ghê vậy đó. Bắt đầu nha. Mình Khánh Thi, ở trong luật di trú nó có hai cái chữ mà chúng ta nhiều người rất là không có để ý đến hai cái chữ này, nhưng mà nó rất là quan trọng ha. Quan trọng là tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta không có một trong hai cái chữ này thì chúng ta không có ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Hai cái chữ này nó gọi là admission hay là admitted, tức là được thừa nhận hay là được vào, được bước vào. Quý vị đi coi văn nghệ, quý vị được cái thuê vé, quý vị được admission, cái vé nó gọi là admission. Quý vị đi vào trong nơi coi văn nghệ ha, quý vị trả tiền, quý vị vô đó. Thì trong vấn đề di trú thì chúng ta khi bước đến cửa khẩu của Hoa Kỳ, tất cả mọi người đều phải bị khám xét về vấn đề sức khỏe, giấy tờ. Tất cả những vấn đề đó chúng ta sẽ bị khám xét trên phương diện giấy tờ, là chúng ta có đủ điều kiện để bước vào Hoa Kỳ hay không. Rồi cái người hải quan ở phi trường họ mới cho chúng ta đóng cái dấu, cái rằm cho chúng ta bước vào Hoa Kỳ, chúng ta gọi là admitted hay là admission. Okay. Nhiều người không có làm việc này là tại vì họ muốn qua Hoa Kỳ này quá mà không có cách nào khác mau lẹ hơn, thì họ mới đi qua cửa khẩu bằng cách trốn hay là đi cái đường ở dưới hầm như thế nào đó. Thì chúng ta gọi đó là những người entry without inspection, tức là bước vào không có sự kiểm soát. Nhiều những cái trường hợp này xảy ra khá nhiều từ ở phía bên quốc gia Mỹ Tây Cơ qua đây. Rồi sau khi chúng ta được bước vào Mỹ rồi thì chúng ta lúc đó mới có những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như những người qua đây đi du lịch rồi muốn ở lại thì phải như thế nào, rồi những người đi qua đây du học rồi muốn ở lại không đi về như thế nào, những người đi qua đây dưới một cái dạng này rồi đổi thành cái dạng khác là như thế nào. Tất cả những cái vấn đề đó nó là một cái issue, một cái vấn đề trước Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Khi mà những người là những người đi theo cái người chính, tức là ví dụ như cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình thì con là vợ hay là chồng, còn những người đi theo họ là cái người phối ngẫu và những người con, chúng ta gọi những người đó là derivative beneficiary. Họ không phải là primary beneficiary, tức là họ không là cái người chính đứng thừa hưởng cái phúc lợi về di trú khi mà người thân của cái người đó đã bảo lãnh cho họ qua Hoa Kỳ này. Những cái hồ sơ mà những người đi theo là người phối ngẫu con và những người con đi theo, nếu cái người chính vì lý do gì không thể nào bước vào Hoa Kỳ thì những người đó cũng không thể nào bước vào Hoa Kỳ. Chúng ta nhiều khi không hiểu hết được những cái tình trạng, những cái tình huống nó xảy ra để mà không thể nào biết được rằng là chúng ta phải làm cái gì. Khi những người bước vào Hoa Kỳ mà không có được một cái dạng xin được một cái số an sinh xã hội thì thường ở trên cái số an sinh, cái thẻ an sinh xã hội đó đều viết rằng là không có được cho phép đi làm, tức là không phải là một cái work permit. Và những cái người này mà họ bước vào Hoa Kỳ mà họ không có được cái sự chấp thuận bởi những điều luật của di trú thì chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đã không đứng ở cái vị trí tốt, là vì họ liên quan đến những vấn đề hình sự. Tôi nói khá nhiều về những cái trường hợp rơi vào cái tình trạng có thẻ xanh, rồi có những vấn đề hình sự, rồi ra tòa bị trục xuất hay là không bị trục xuất, rồi tranh cãi, rồi điều trần để mà có thể ở lại Hoa Kỳ này để có thể có cái thẻ xanh, để có thể có cái dạng là thường trú dân ở đây. À, nhưng mà cái cậu này, cậu ấy vào Hoa Kỳ không có được kiểm soát, tức là not admitted. Cậu không được admission vào trong nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà sau khi cậu vào đây không được cái sự chấp thuận đó, thì cậu lại là cái người đứng dưới một cái hồ sơ mà mẹ cậu ấy xin được ở lại vì vấn đề tị nạn chính trị. Thì khi cậu đứng ở cái vị trí là đi theo mẹ cậu ấy, thì chúng ta gọi cậu là cái người derivative beneficiary. À, nhưng là một thời gian sau, cậu ấy rơi vào cái tình trạng hình sự là vì cậu ấy làm những cái vấn đề liên quan đến thuốc cấm. Quý vị biết, khi những người ở đây là một người thường trú dân mà rơi vào cái tình trạng có những cái hình sự liên quan đến thuốc cấm, là quý vị phải đứng ở một cái vị trí rất là cẩn trọng. Là vì những cái hình sự đó, nó tùy theo cái việc mà cái người này bị kết tội, tùy theo cái code, cái điều luật hình sự mà đã bị kết tội dưới cái hình sự đó, tùy theo cái lời viết ở trong cái bảng cáo trạng, và tùy theo cái lời viết ở trong cái bảng bị kết tội. Có nhiều phương cách để mà điều đình với lại công tố viên khi mình đi ra, khi mình có những vấn đề liên quan đến hình sự và đang ở trên tòa hình sự. Nếu mình đã có những cái sự gọi là chỉ dẫn bởi người luật sư di trú, bởi người luật sư hình sự, thì chúng ta có thể sẽ vượt qua được cái bức tường bị trục xuất khi 5, 10 năm, 20 năm sau chuyện này nó xảy ra. Ok. Cho nên khi chúng ta rơi vào những vấn đề này và chúng ta là một người thường trú dân, thưa quý vị, chúng ta cần phải cẩn trọng trong cái việc điều đình, trong cái việc kết tội, hoặc là cái việc chấp thuận những cái gì đã xảy ra cho vấn đề hình sự của mình. Để mai năm mai đây, khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng hình trú, chúng ta biết rằng là chúng ta có thể sẽ được cứu vớt bởi cái việc mà chúng ta đã làm đúng trong quá khứ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin gọi số 408-947-7717. Anh này, anh ấy đưa hồ sơ lên bộ kháng cáo di trú để yêu cầu là tại sao chánh án đã không cho anh ta được bãi cái việc trục xuất dưới cái bộ luật số 8 điều khoản 1229BA. Bộ kháng cáo di trú và bộ kháng cáo di trú, tức là Board of Immigration Appeal đó, nói rằng là anh ấy không là một người đã được bước vào Hoa Kỳ này bất cứ dưới một cái dạng gì cho cái mục đích là anh muốn xin bãi bỏ cái việc trục xuất này. Khi anh là cái người đã được liệt kê trên cái hồ sơ xin tị nạn chính trị của mẹ anh ta là một người đi theo, một người beneficiary derivative. Và chánh án ở trên bộ kháng cáo di trú đã bãi cái hồ sơ của anh ta một phần, và cũng coi xem rằng là một phần cái hồ sơ của anh ta để được xem lại, để sẽ có thể xin bãi cái việc trục xuất ở Hoa Kỳ này. Vào cái thời anh ta tới thì anh ta phải chứng minh rằng là anh ta đã ở Mỹ liên tục trong 7 năm sau khi anh ta đã được chấp thuận vào Mỹ bất cứ dưới bất cứ một cái dạng nào. Nếu một người vào Hoa Kỳ này là một người đi du lịch và 10 năm sau người này lấy một người công dân Hoa Kỳ và được chuyển diện để có cái thẻ xanh, thì vào cái lúc đó, chỉ vào cái lúc đó, cái người đó mới được coi như là đã được bước vào Hoa Kỳ hợp pháp, mặc dù họ đã vào Hoa Kỳ 10 năm về trước. Cho nên cái chữ admitted, mấy cái chữ admission tôi đưa ra để cho quý vị hiểu rằng là không phải là ô tại sao tôi vào Mỹ từ năm 1988 mà nãy đến bây giờ mới nói rằng là tôi được vào Mỹ. Nó có khá nhiều những cái trường hợp khác nhau. Quý vị phải xem rằng là trên cái thẻ xanh của mình đó, có nhiều người bước vào Mỹ mãi từ năm 1975, nhưng mà cái thẻ xanh đó đã được làm lại và đã cho phép quý vị bước vào Mỹ vào năm 2015 hay là 2010. Thì cái lúc đó là cái lúc quý vị bước vào Mỹ chứ không phải năm 1975. Và mình phải xem rằng là 7 năm trước đó mình có liên tục ở Mỹ và không có cái sự gián đoạn nào hay không. Liên tục ở Mỹ là mình không có bước ra khỏi Mỹ và mình không có đi đâu, nhưng không cái sự liên tục đó, một phần khi mà tình tùy theo cái tình trạng của cái hồ sơ, cái người này phải trở về Việt Nam vì mẹ mất, vì có vấn đề khẩn cấp, thật là khẩn cấp, và đã đi trong một thời gian rất là ngắn, thì cái sự liên tục đó nó không bị gián đoạn. Quý vị thấy, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm cho chúng ta không hiểu là chuyện gì có thể xảy ra được. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo luật sư, để người luật sư họ nhìn vào những cái chi tiết, từng chi tiết một trong cái hồ sơ của quý vị, để họ có thể nói rằng là cái hồ sơ này có thể như vậy và cái hồ sơ này có thể làm như thế kia. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là ở tay của người quyết định cái hồ sơ, tức là nhân viên của Sở Di trú Hoa Kỳ hoặc là chánh án. Tất cả những quyết định nó có thể xảy ra tùy theo cái sự nhìn của cái người làm cái hồ sơ và tùy theo cái sự gọi là kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của cái hồ sơ và cái người nhân viên ở Sở Di trú. Cho nên khi chúng ta làm việc với luật sư thì người luật sư họ nhìn vào cái tình trạng của cái hồ sơ của quý vị và họ nói rằng là đây là một cái hồ sơ có thể quyết định như thế này, nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là ở trong tay của cái người nhân viên Sở Di trú hoặc là chánh án ở trên tòa di trú. Một trong những cái điểm mà tôi phải nói rằng là tôi rất là khó chịu khi mà có những quý vị đến gặp tôi và nói rằng là ô, tôi có luật sư đại diện. Và quý vị khi đi tham khảo, quý vị biết những người luật sư như chúng tôi đó là những người có bằng hành nghề bởi được cho phép bởi luật sư đoàn California, hay là những người luật sư ở những cái tiểu bang khác, họ đều, mỗi một tiểu bang đều có một luật sư đoàn của tiểu bang đó. Và có những tiểu bang họ không, cái người luật sư không cần phải đi thi lấy bằng. Có những tiểu bang người luật sư phải có cái bằng thi đậu thì mới có thể đạt được cái kết quả tốt và mới có thể có được cái bằng để mà hành nghề luật sư. Vậy thì tôi không hiểu tại sao khi mà quý vị đi đến gặp luật sư mà giấy tờ của quý vị lại không có tên người luật sư ở trên tờ giấy đó. Quý vị gặp luật sư để có được sự giúp đỡ bởi người luật sư, thì cái người luật sư đó phải đứng một cái vị trí là hướng dẫn và làm việc cho quý vị dưới cái bằng luật sư của họ. Đến khi mà quý vị tới gặp tôi thì quý vị mới biết rằng là quý vị không có được cái sự đại diện bởi cái người luật sư đó, thì lúc đó là cái lúc mà quý vị đã không có được cái kết quả của cái hồ sơ hay như thế nào tôi không biết. Nhưng mà khi mà một người luật sư đứng đại diện cho quý vị thì tên của họ phải nằm trên bất cứ tờ giấy nào nộp ở trong tòa. Tôi phải nói, ở đó là tôi rất là khó chịu khi tôi thấy rằng là những người gọi là colleague, những người đồng bạn của tôi trong cái vấn đề làm hành luật không có làm cái việc đó cho đúng. Nếu chúng ta là luật sư thì chúng ta phải làm đúng với những cái vị trí của mình. Và nếu quý vị là những người tham khảo luật sư và chấp nhận rằng là quý vị chỉ nhờ luật sư viết đơn cho quý vị, thì tôi nghĩ cái việc đó quý vị không có cần làm. Những người làm pháp lý, làm paralegal cũng có thể làm việc đó nếu chỉ là điền đơn, hoặc là quý vị cứ lên thẳng lên trên tòa họ có người giúp cho quý vị điền đơn. Quý vị đi luật sư là vì quý vị cần đến cái sự bảo vệ của người luật sư. Còn nếu chỉ điền đơn thì quý vị cứ việc lên trên tòa họ có người giúp cho quý vị điền đơn. Chỉ là họ không cho quý vị cái lời khuyên về pháp lý thôi. Cho nên khi quý vị làm việc thì quý vị cần phải để ý, nhất là khi quý vị làm việc về những vấn đề liên quan đến di trú. Di trú là một trong những cái bộ luật, tôi phải nói rằng là nó có rất là nhiều những cái chi tiết, mà những cái chi tiết đó nó có thể làm cho cái hồ sơ đó quyết định được hay không quyết định được. Và từ những cái chi tiết nhỏ như vậy, nó tùy và nó còn tùy thuộc vào cái sự suy nghĩ của cái người officer, của cái người nhân viên Sở Di trú, hay là cái người ngồi cầm cái hồ sơ của quý vị. Họ duyệt qua cái hồ sơ đó, họ nhìn vào trong đó và họ thấy như thế này, họ thấy như thế kia. Họ không thấy cái gì mà chúng tôi thấy. họ thấy khác thì quyết định khác. Vì vậy mà quý vị biết những cái điều luật đã được đưa ra, không phải là người chánh án nào đọc cái điều luật đó cũng đều đồng ý cả. Vì thế quý vị thấy ở trên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, một người chánh án ở trên tối cao pháp viện Hoa Kỳ vừa mới mất hồi năm ngoái, ông là một cái người nổi tiếng luôn luôn phản đối những cái quyết định đã được đưa ra bởi những người chánh án khác ở trên bộ phận của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Là vì ông không nhìn vào cái hồ sơ giống như là những người chánh án khác nhìn vào. Họ có thể nói đây là một cái điều mà họ chấp nhận, nhưng mà ông chánh án đó, ông nói là không, tôi thấy không đúng và như thế này thế kia. Vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần tham khảo luật sư. Quý vị cần phải biết cái người luật sư làm việc cho quý vị là phải làm theo đúng với cái vị trí của họ. Và cái địa chỉ, cái tên, cái số bằng của họ luôn luôn phải được nằm trên bất cứ một tờ giấy nào nộp vào trong tòa. Vào trong tòa là người luật sư phải đại diện cho quý vị. Nếu quý vị cần đến luật sư mà quý vị đi ra tòa hay quý vị đi vô sở di trú, quý vị tự đi lấy thì thôi, quý vị cần làm luật sư làm gì? Bất cứ một người luật sư nào cũng phải đứng một cái vị trí tốt nhất dưới con mắt của luật sư đoàn California. Và quý vị phải biết rằng là khi quý vị tham khảo luật sư và nhờ đến luật sư làm việc, thì người luật sư họ phải đồng hành với quý vị từ bước đầu cho đến bước cuối. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác với nhau, làm việc cho nó đúng. Khi quý vị bước vào sở di trú, khi quý vị bước vào tòa di trú, nhất cử nhất động phải có một người luật sư đứng ở bên cạnh quý vị. Cho dù cái người luật sư mà quý vị đã đến nhờ làm việc ngày hôm đó vì bệnh tình, vì vấn đề gì không làm được, thì một người luật sư khác phải được thế vào cái chỗ đó. Chứ quý vị không thể nào ra tòa di trú một mình được, và quý vị cũng không thể nào vào trong bộ di trú của Hoa Kỳ để đi phỏng vấn một mình được. Tại vì những cái quyền lợi của quý vị sẽ không được bảo vệ. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư và phải làm việc với một cái quyết định là người luật sư đại diện cho quý vị từ bước đầu cho đến bước cuối. Và người luật sư đã phải làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Số tại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú là những vấn đề chúng tôi phải làm rất là cẩn trọng. Những vấn đề liên quan đến hình sự là những vấn đề chúng tôi phải làm rất là cẩn trọng. Quý vị biết tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật là phải làm rất là cẩn trọng. Những vấn đề về luật gia đình là những cái việc mà chúng ta có thể không đưa ra tòa, có thể không kéo dài hồ sơ, có thể giải quyết được giữa chúng ta. Hầu hết những cái việc đó đều có thể giải quyết được giữa chúng ta. Nếu mình để chánh án quyết định thì cái quyền quyết định đó nó không còn nằm trong tay mình nữa, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và cái hồ sơ gia đình là một trong những cái hồ sơ nó kéo dài nhiều khi không đúng vị trí của nó nữa. Cho nên nếu chúng ta giải quyết được những cái vấn đề đó thì cái việc mà gọi là làm những cái giấy tờ cần thiết để mà giải quyết cái hồ sơ nó không có khó gì cả. Nhưng quý vị cũng cần phải làm với luật sư để luật sư họ đặt những cái hồ sơ đó cho đúng vị trí của nó. Đến lúc mà quý vị có những cái thắc mắc hay vấn đề gì về sau này thì mình không phải rơi vào cái tình trạng ồ, tại sao ngày hôm nay tôi chưa có một cái lệnh con cái như thế nào? Tại sao ngày hôm nay tôi chưa có một cái lệnh cuối cùng là giải quyết tài sản như thế nào? Tôi vẫn nói là một cái hồ sơ ly dị quý vị có 3 phần trong đó: vấn đề giải quyết tài sản, vấn đề dạng hôn nhân và vấn đề cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng. Và cấp dưỡng thì nó đi chung với lại cái vấn đề ai là người giữ con, ai là người thăm con hay như thế nào. Rồi từ đó nó có những cái vấn đề khác nữa. Tất cả những việc liên quan đến luật gia đình và có những người con, đó là cái việc quan trọng nhất đối với tòa, là làm sao để bảo vệ cái sự an toàn và cuộc sống của những người con mình. Đừng vì cái cá tính của mình, đừng vì cái sự giận dữ giữa hai người lớn với nhau mà nó thiệt hại đến các con. Vì chánh án của tòa một khi thấy những cái sự làm việc không đúng với những người con, là chánh án sẽ có những cái sự không bằng lòng, không vui vẻ, và khi cái sự không vui vẻ đó nó xảy ra thì cả cha và mẹ đều phải rơi vào cái tình trạng khó khăn. Nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những ai mà đang có những cái lease á, quý vị có những cái hợp đồng mướn thương mại, chỗ làm thương mại đó, quý vị làm thương mại đang tốt đẹp, tại sao quý vị không muốn tiếp tục, muốn chứ? Và quý vị phải xem rằng là cái hợp đồng đó nó có cái lựa chọn cho quý vị được gia hạn thêm cái hợp đồng không. Nếu có thì mình phải gia hạn với người chủ đất bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày trước đó. Mình phải làm cho nó đúng. Nếu quý vị là một cái người làm thương mại thì cái đó là cái việc quan trọng. Và nếu cái đó là cái việc quan trọng của mình thì tại sao mình không viết lên trên cái lịch là ồ cái ngày này tôi phải liên lạc người chủ đất để mà tôi gia hạn cái hợp đồng này. Vì nếu không thì quý vị mất cái quyền lợi đó rồi, quý vị làm sao với một cái thương mại nó đang phát triển, rồi quý vị lại phải bán hoặc là dọn đi. Bán thì chắc thì người ta mua, tại vì không còn có thời gian trong cái hợp đồng nữa. Mà một cái hợp đồng mới thì nó sẽ mắc hơn, đúng không? Cho nên khi quý vị có những vấn đề đó, quý vị cần phải tham khảo. Quý vị biết rằng là quý vị phải làm như vậy thì quý vị viết xuống, rồi quý vị cứ thế mà nhớ rằng là phải làm theo đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì quý vị biết rằng là nếu mình không làm đúng thì mình sẽ là cái người bị mất lợi. Mà mất lợi với vấn đề ly thì nó rất là khó thưa quý vị, tốn rất là nhiều tiền nhá. Cho nên cố gắng làm sao để mà xem lại những cái việc mà chúng ta đang làm, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà. Nếu quý vị đừng có cái việc trục xuất ra khỏi nhà thì quý vị lúc mà quý vị cho cái người ra mướn, quý vị phải lấy những cái tin tức họ đi làm ở đâu, họ đang mướn chỗ nào, họ có những người thân như là ai, địa chỉ của những người đó là ai, điện thoại như thế nào, để khi người ta dọn ra mà người ta thiếu tiền mình còn có chỗ để mà mình tới mình đòi. Có nhiều người nói với tôi là tôi không biết họ dọn đi đâu. Lúc mà họ vô mướn nhà của quý vị biết họ từ đâu tới không? Từ ngoài đường bước vô à? Không biết họ từ đâu tới, họ là sống đâu như thế nào? Quý vị phải có những cái sự căn bản đó, đấy là những cái vấn đề căn bản nhất thưa quý vị. Cho nên đừng để những cái việc đó nó làm cho cái cuộc sống của mình nó khó khăn hơn. Cuộc sống của mình nó quá bận rộn và nó đã khó khăn rồi. Mình phải cố gắng tự mình làm sao để mà giải quyết, hay là để mà làm những cái việc mà ngăn chặn những cái sự khó khăn nó xảy ra về sau này. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản ha, tức là estate ha, hoạch định tài sản, estate planning, và những vấn đề liên quan đến tòa tài sản là probate court. Ok, những vấn đề đó chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta không làm những cái việc gọi là giải quyết tài sản cho nó đúng theo thời gian thì chánh án họ sẽ đòi hỏi mình những cái gì. Sự đòi hỏi đó nhiều khi chúng ta cũng không nên cần phải đối diện với. Chúng ta phải làm sao để mà giải quyết cái tài sản cho nó được mau lẹ, vì chúng ta không muốn kéo dài thời gian và phí tổn rất là nhiều. Thì chúng ta làm một cái living trust, làm một cái bộ living trust để giải quyết cái tài sản đó khi chúng ta không còn có thể làm việc đó được nữa. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, giấy tờ, điều luật, đó là những cái việc mà nó có thể làm phức tạp cuộc sống. Thì chúng ta tại sao khi biết là không cần phải có những cái phức tạp đó thì lại không giải quyết những vấn đề ngay ngày hôm nay, khi chúng ta còn có thể làm việc đó. Đến lúc mình bệnh hoạn rồi, mình đâu còn có đủ khả năng để mà làm những cái việc đó nữa. Mình làm sao có thể ký một cái tờ giấy khi mà trong đầu óc của mình, trong con người của mình nó có 20 loại thuốc. Và khi mà mình ký chăng nữa thì có những người sẽ phản đối. Vì vậy mình cần phải xem lại những cái việc mình cần phải có trong cái vấn đề luật ở Hoa Kỳ này. Những điều luật ở California này đều được những người luật sư ở California này phải biết. Nếu họ làm về cái chủ đề đó, nếu quý vị tới hỏi tôi làm một cái hợp đồng liên quan đến một người tài tử, làm việc với một công ty chiếu phim, tôi đâu thể nào làm được, tại tôi đâu có làm cái việc đó đâu. Nếu quý vị tới hỏi tôi làm về vấn đề thương tích nơi sở làm, tôi không biết làm, hay là về vấn đề an sinh xã hội, tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể biết đọc cái điều luật và có thể diễn giải cho quý vị biết là điều luật nói gì thôi, chứ còn tôi không có làm những điều luật đó, cho nên tôi không thể giúp quý vị được. Vì vậy khi quý vị có những câu hỏi đó, tôi phải giới thiệu quý vị cho những người luật sư có những kinh nghiệm nhiều năm để mà giúp cho quý vị có được cái giải, có được cái kết quả tốt đẹp. Vì nếu tôi làm thì tôi lại không làm đúng với bổn phận của tôi. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, không phải nhất cử nhất động việc gì mà người luật sư cũng đều biết hết. Có những người họ nghĩ rằng là họ biết về luật gia đình nhưng mà họ không làm những điều luật đó thì sao họ biết được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices. Tôi mong rằng là có thể có cơ hội làm việc với quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có những lúc tôi có thể làm những cái việc ngoài lệ để giúp cho quý vị giải quyết những cái việc mà quý vị đang có những cái thắc mắc và những cái thời gian mà không trong thời gian làm việc. Nhưng mà cái việc đó cũng có giới hạn, cho nên nếu quý vị có những cái nhu cầu hay là cần thiết gặp tôi trong ngoại giờ làm việc thì quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để thăm hỏi nhé. Bây giờ tôi phải xin phép ngừng sớm một vài phút vì có công việc, cho nên nếu quý vị có thắc mắc xin gọi số 408-947-7717. Kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an ạ.
Vâng, cảm ơn anh chị, xin kính chào quý vị.
Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả ghi số điện thoại này nhé, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng này và đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.